Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 18. Trùng Dương thấy cấp mô công của y lúc nãy phá nát tường nhà, công lực quy mãnh như thế nên chẳng dám chậm trễ, vội hít mạnh chân khí đưa vào đan điền, phất hai tay áo đón lại, đem tuyệt kỹ của Thái Ất Huyền Công ra đối phó với cấp mô công. Hai luồng kinh khí chạm nhau, bùng lên một tiếng như sét đánh. Âu Dương Phong hử to một tiếng, thân hình bị hất bổng lên cao, văng tuột ra xa hơn ba trượng. Thì ra cáp mô công của Âu Dương Phong tuy lợi hại, nhưng vì chưa đến mức tinh thuần nên còn thiếu chân hỏa. Lần thứ nhất và lần thứ nhì cáp mô công làm sập được nửa gian nhà của Vương Phúc, chân lực đã tiêu hao phân nửa, cho nên lần thứ ba lúc phát chưởng thổi kinh lực áp cáp mô công ra, Âu Dương Phong đã cảm thấy đầu óc nóng rang, nhưng vẫn cưỡng sức cố đem toàn lực vận chuyển khí lực từ đan điền lên. Nào ngờ kinh lực vừa thổi ra khỏi miệng, thấy khí mạch đảo lộn, cơ hồ muốn ngã nhào, lại bị thêm kinh lực của Thái Ất Quyền Công ập đến, y cảm thấy toàn thân bị chấn động mãnh liệt, thân hình như chiếc chong chóng quay tròn, rơi bột thật mạnh trên mặt đất. Tây độc Âu Dương Phong từ lúc thành danh tới nay, đây là lần thứ nhất bị thảm bại một cách nhục nhã. Âu Dương Phong vừa rơi xuống đất, tuy biết mình bị nội thương rất nặng, nhưng sợ địch thủ bồi công tánh mạng khó toàn, vội gượng sức lăn tròn thân hình, nạp khí vào đơn điền, trôi lẻ làng, cố đè khí huyết đang đảo lộn, trầm giọng nói:
"Các hạ bản lãnh thật phi thường, Âu Dương Phong này may mắn được lãnh giáo, xin hẹn nhau khi khác."
Nói xong vẫy tay cho bầy xà nô thối lui, rồi tung mình đứng dậy gọn gàng, chậm bước theo sau bầy rắn bị thương. Vương Trùng Dương thấy ý trúng phải Thái Ất Quyền Công của mình mà vẫn thản nhiên đứng dậy như người vô sự, vừa ngạc nhiên vừa khâm phục công lực phi phàm của Âu Dương Phong. Hơn nữa tính chàng không phải là người háo sát, bèn tươi cười đáp:
Bần đạo đâu có muốn ghi thù chốt quán với các hạ làm cái gì, chỉ tại các hạ bức bách quá, bần đạo mới buộc lòng ra tay, xin các hạ lượng tình."
Nói đoạn chàng quay mình trở vào nhà, thấy cha con Vương Phúc đang tần ngần đứng nhìn căn nhà bị phá vỡ hết phân nửa. Vương Trùng Dương bèn an ủi:
"Chỉ tại bần đạo chỉ điểm cho Lĩnh Lang đi đánh lộn mới ra nông nổi này."
Cha con Vương Phúc vội cúi đầu cung kính nói:
"Ân của đạo trưởng như trời, xá gì căn nhà tồi tàn này, nơi đây vật liệu sẵn sàng, chỉ trong vài ngày là cha con thổ sửa chữa xong hết, xin đạo trưởng cứ yên tâm."
Trạng ngày cha con Vương Phúc thức giấc thật sớm để thu dọn xác rắn, Vương Nguyên Bân chợt thấy dưới khung cửa sổ có năm chung trà nằm song nhau, và lạ hơn nữa là dưới mỗi chung trà có một đầu rắn bị ghim sâu xuống đất. Chàng sau khi rõ biết chuyện giết rắn của Vương Trùng Dương đêm qua, bèn quỳ ngay trước mặt Trùng Dương định mở miệng nói. Trùng Dương đã hiểu ý định của chàng, vội đỡ dậy cười bảo:
"Người không nói ra ta cũng hiểu rồi, định bái tạ làm sư phụ phải không?"
Nguyên Bân đáp:
"Đạo trưởng đã soi xấu gột rang của đệ tử có ý định như vậy."
Trùng Dương cười hả hả:
"Tốt lắm, kêu cha con vào đây."
Vương Nguyên Bân tưởng Trùng Dương đã bằng lòng, chàng hết sức mừng rỡ hấp tấp cho cha hay. Vương Phúc nghe xong hân hoan đi vào, nào ngờ Trùng Dương nghiêm sắc mặt nói:
"Lĩnh Lang định bái bần đạo làm sư phụ, đáng lẽ bần đạo không nên từ chối, vì Lĩnh Lang có căn cốt rất tốt về võ học, chỉ cần trau dồi thêm ắt sẽ thành bậc kỳ tài. Giờ đây bần đạo có một điều nhờ cậy, không hay á, hai người có bằng lòng không?"
Vương Phúc đáp:
"Tiện nhân đã hiểu, chắc đạo trưởng định nhờ mua thuốc trị rắn chứ gì. Tiện nhân sẽ đi lập tức mua về cho đạo trưởng."
Trùng Dương lắc đầu cười:
"Bần đạo không có hề sợ, bần đạo có một bức quả đầu, hai người xem sẽ biết."
Nói đoạn Trùng Dương bèn trương bức Hoa Sơn Tàng Kinh đồ ra cho cha con Vương Phúc xem. Vương Phúc dụi mắt nhìn vào, la lên:
Ủa, bức tranh vẽ phong cảnh núi Hoa Sơn đây mà, quả thiệt là khéo."
Trùng Dương hỏi: "Ông à, có nghe đến tên Cửu Âm Chân Kinh bao giờ chưa?"
Vương Phúc ngạc nhiên đáp: "Chưa, Cửu Âm Chân Kinh là cái gì kìa, tôi không có hiểu."
Dương Nguyên Bân bỗng xen vào.
Phải rồi, có một lần con đi đánh lộn với mấy anh em họ Quắc, tôi trình nghe họ bàn soạn nho nhỏ với nhau. Sơn chủ muốn tìm củ âm chân kinh, lúc ấy tôi không có để ý tới. Bây giờ nghe đạo trưởng nhắc tôi mới nhớ lại, có lẽ là một vật rất quý trọng.
Trùng Dương gật đầu. Đúng thế, củ âm chân kinh là một quyển sách vô giá của Võ Lâm. Tất cả tinh hoa của võ thuật trong thiên hạ đều tập trung vào quyển sách ấy. Bởi thế, Sơn chủ Âu Dương Phong mới ra công tìm kiếm. Nhưng quyển sách đã bị lạc mất từ mấy trăm năm nay, cho đến lúc gần đây mới có người cho biết là giấu ở núi Hoài Sơn. Bức quả đồ này là nơi chỉ rõ chỗ giấu của quyển chân kinh.
Vừa nói, Trùng Dương vừa dùng ngón tay chỉ vào họa đồ. Chỗ thiếu nữ đang múa kiếm giữa sườn núi và chỗ ngư ông đang câu cá bên khe suối dưới chân núi rồi tiếp.
Hai cha con ông sinh trưởng tại Hoa Sơn từ nhỏ tới lớn, có bao giờ thấy một thiếu nữ và một ngư ông giống như trong bức họa đồ này không?
Vương Phúc nhìn kỹ bức tranh một hồi rồi ha hả cười to và đáp:
Thưa đạo trưởng, hai hình ấy không phải là người sống. Và dù có phải đi nữa thì người sống từ mấy trăm năm trước, nhưng bây giờ đã biến thành đá rồi.
Trùng Dương hết sức ngạc nhiên hỏi:
Hai người này là tượng đá ư?
Dương Phúc cười và thực rõ tự sự. Thì ra hai hình trong bức họa đồ là hai nơi thắng tích của Hoa Sơn. Hình thiếu nữ múa kiếm nơi triền núi gọi là Thắng Tích Vũ Kiếm Thạch. Tương truyền vào đời nhà Đường có một thiếu nữ cha mẹ bị kẻ thù giết chết, chỉ có một mình nàng thoát khỏi trốn lên núi Hoa Sơn. Thời may nàng gặp được kiếm khách chỉ điểm kiếm thuật, từ đó ngày đêm nàng khổ luyện tập, chờ ngày thuần thục sẽ hạ sơn rửa hận. Nào ngờ kẻ thù dò biết được, dùng kim ngân mua chuộc, dũng sĩ tìm được lên núi để giết nàng trừ hậu hoạn. Vừa gặp lúc nàng đang luyện kiếm bên sườn núi, tên dũng sĩ thừa cơ nàng bất ý phóng ám khí ra sát hại nàng. Nhưng thiếu nữ lúc gần chết đã phóng mũi kiếm trên tay cắm phập vào ngực thích khách. Và sau khi nàng chết, thi thể nàng vì oán khí không tan cứ đứng mãi không rạn ngã, lâu năm chì tháng biến thành tượng đá. Do sự tích trên, hậu thế mới gọi tượng đá ấy là Vũ Kiếm Thạch. Còn hình ông câu bên suối tức là Thắng Tích Hiếu Tử Thạch. Nguyên do vì ở chân núi Hoa Sơn có một khe nước rất sâu và rộng, nơi dưới khe có một loại cá ăn thịt rất ngon gọi là ngân ngư, bán được rất được giá. Bởi thế dân ở Hoa Sơn rầm rộ kéo đến câu chài, nên chẳng mấy chốc loài ngân ngư gần như tuyệt giống. Tượng đá Hiếu Tử họ Triệu tên Tử Cán, vốn là một sĩ tử văn hay chữ tốt. Vì chạy loạn hoàng sao nên cùng mẹ già ẩn cư tại núi Hoa Sơn. Người mẹ của chàng ta quê ở Triết Giang, mắc phải chứng đau bụng kinh niên, chỉ có ngư thang mới dịu trị được bệnh tình. Một hôm bệnh tình của mẹ Triệu Tử Can bộc phát, rên la suốt ngày. Bà biết nơi sinh cảnh này không làm gì được con cá tươi nên bảo Triệu Tử Can tìm cách cho bà chết để tránh sự đau đớn hành hạ. Nhưng Tử Can là một người con hiếu thảo, đâu nỡ đành lòng. Ông lập tức lấy cần câu chạy bay đến khe bích tùng, noi theo gương nhập nhị thập tứ hiếu, khóc than cho tuyết tan để tìm lý ngư về dâng cho mẹ. Có lẽ vì lòng hiếu của Tử Can làm động đến ông trời, không đầy nửa tháng ông đã câu được 3 con ngân ngư. Mừng rỡ ông định xách cá trở về, nào ngờ người lối xóm đến cho hay mẹ ông quá đau đớn không chịu được đã treo cổ tự ải. Triệu Can nghe xong người chết đĩa chết điếng, đôi mắt từ từ nhắm lại, ngồi im bất động như hình cây tượng gỗ. Người láng giềng thấy ông ngồi im mãi định lay ông dậy, nào ngờ lúc sờ đến người ông thì thân hình đã lạnh và băng giá cứng đờ từ lúc nào. Và kỳ lạ thay, sau khi Tử Can lìa trần, thi hài được mọc rễ xuống đá. Mọi người muốn khiêng về chôn cất không sao khiêng nổi, đành để yên đấy. Năm tháng dần trôi, xương thịt đã biến thành phiến đá. Nhìn hai hình người hóa đá ấy, một ở sườn non, một bên khe suối đối diện với nhau, nghe bô lão trong vùng thuật lại. Và cứ mỗi lần giông to gió lớn, thường nghe tiếng múa kiếm vi vu của người thiếu nữ cùng tiếng thở dài não nột của ngư ông. Dân sơn trong vùng
Vì thế ít ai dám lai vãng đến chỗ ấy. Độ trăm năm về trước, nhằm ngày vía của Tây Nhạc Sơn Thần, đột nhiên thiên lôi địa ám, mưa tuôn như sối, sấm sét nổ tung chuyển cả rừng núi, tượng đá vũ kiếm thạch bị sét đánh bay mất một mảng vai tóc, và sau lưng tượng hiếu tử thạch vì sét soi thủng lỗ một thật lớn. Sau trận sét ấy, những hiện tượng ma quái mới chấm dứt tới nay. Hồi thứ 15, bí mật trong hộp sắt. Trùng Dương nghe Vương Phúc thuật xong thì tự nghĩ thầm trong bụng rằng Hắc Vân Tử vẽ bức tranh hoa sơn này đã tính toán sẵn huyền cơ nơi dấu chân kinh. Nếu chẳng ở trong tượng vũ kiếm thạch thì nhất định là ở trong lòng tượng đá hiếu tử thạch, hoặc giả là đem chân kinh phân ra làm hai bản giấu vào hai nơi ấy. Chuyện này xét ra cũng dễ thấy, nhưng tại sao sư phụ mình là Thanh Hư chân nhân tới Hoa Sơn mấy lần vẫn không tìm ra được nơi giấu cổ âm chân kinh? Trùng Dương nghĩ ngợi mãi không sao giải đáp được. Vương Trùng Dương lưu lại nhà Vương Phúc thêm mấy ngày, giúp hai cha con dọn dẹp và sửa chữa lại nhà cửa xong xuôi, mới nhờ cha con Vương Phúc dẫn mình đến hai thắng tích nói trên. Ba người đi một mạch đến chân Hoa Sơn. Vương Phúc đang lúc định tìm đường trèo lên núi, bỗng nghe trên đầu núi có tiếng la hét. Rồi trên 20-30 tên sơn dân săn bắn dưới quyền thống lãnh của ba anh em họ Hoắc xuất hiện trước ngăn chặn không cho đi tới. Hoắc Vân Quý hét lớn: "Vương Phúc, cha con mi đưa lão đạo sĩ Mũi Trâu lên núi để phá hoại phong cảnh của Hoa Sơn này phải không? Mau dắt nhau trở về." Dương Nguyên Bân nhìn thấy anh em họ Hoắc định làm khó mình, định lên tiếng trả lời, thì Trùng Dương đã nhanh nhẹn vượt bước lên trước, chắp tay thi lễ nói: "Vô lượng thọ Phật, núi Hoa Sơn là danh sơn trong thiên hạ, không phải của riêng một người, bất kỳ ai cũng có quyền đến đây ngoạn cảnh. Tại sao các vị không cho bần đạo lên núi?" Hoắc Nguyên Giáp đáp: "Yêu đạo, nhà ngươi kể có chút yêu thuật hậu thân, định phá hoại phong thủy của Hoa Sơn, cho nên cầm thú Hoa Sơn quán sợ chạy hết, làm chúng ta không còn phương sinh sống. Vì vậy mà mỗi người của bọn ta nhất định liều mạng giữ nơi đây. Mày có giỏi cứ giết hết bọn ta rồi hãy lên núi." Nói đến đây hắn quay lại hỏi bọn Phường Săn: "Các anh em từ mấy hôm nay cầm thú đều biệt tâm hết phải không? Do chính lão đạo sĩ Mũi Trâu ấy gây ra. Chúng ta tiến lên giết chết lão để rửa hận." Bọn sơn dân đồng rập giả lớn, cử binh khí chờ đợi hiệu lệnh tấn công. Trùng Dương dù hiểu cầm thú trên núi Hoa Sơn trốn chạy mất là vì kinh sợ bầy rắn của Âu Dương Phong, ba anh em nhà Hoa Hoắc nay nghe lời suối biểu của Âu Dương Phong định trút tội lỗi hết lên đầu mình, nên cười nhạt rồi đáp: "Mày bảo là ta phá phách Hoa Sơn đuổi chạy điểu thú, nhưng căn cứ vào đâu? Ta muốn lên núi là cứ lên, bọn mày có bao nhiêu người như thế đấy mà ngăn chặn nổi ta sao?" Hoắc Văn Quý không trả lời, tay tả bất thần vung mạnh một ngọn lạp xoa nhắm ngay Trùng Dương phóng tới. Trùng Dương không buồn né tránh, mặc cho ngọn lạp xoa xăm mạnh chạm mạnh vào da, nhưng kỳ lạ thay, da thịt của chàng lại tự động hõm sâu vào, làm cho kình lực của ngọn xoa vô hình trung bị hóa giải tiêu tan. Chàng mới nhẹ nhàng giơ hai ngón tay kẹp lấy mũi xoa, cười nói: "Mày bảo bằng tăng dùng yêu đạo che mắt người, nếu không thì thối chút công phu, nhà ngươi đâu chịu phục, xem đây." Nói đoạn, cổ tay chàng không hề nhích động, chỉ búng mạnh hai ngón tay, ngọn lạp xoa bay trở lại mau như chiếc tên lìa cung bay ghim vào thân cây cổ thụ cách xa hơn 4 trượng. Nghe phập một tiếng, ngọn lạp xoa dài hơn 3 thước, cả mũi lẫn cán cắm lút sâu vào thân cây, chỉ còn dư lại đầu cán không đầy 3 tấc. Trùng Dương búng ngọn lạp xoa ghim qua thân cây cổ thụ nhẹ nhàng như que tâm đông thủng biến đậu hũ. Bọn Phường Săn trông thấy đều lắc đầu le lưỡi khiếp sợ vô cùng. Ba anh em Hoắc Văn Quý tuy biết bản lĩnh của Trùng Dương phi phàm xuất chúng, nhưng vì chịu mạng lệnh của Âu Dương Phong sai khiến nên nhất quyết cản trở Trùng Dương đến cùng. Hắn bèn quát to: "Yêu đạo, đấy cũng là pháp thuật ám nhãn của chúng ta." ám nhãn của nhà ngươi để ám nhãn chúng ta, không phải là cái chân vũ thực. Nhà ngươi hãy vì thi triển công phu khác, chúng ta mới bái phục.
Tiếng nói hắn chưa dứt, Trùng Dương đã tung mình nhảy vút lên cao hơn 4 trượng, rồi nhanh như tia điện áp xuống giữa đám người phường săn. Chân vừa chấm đất, hai tay đã chộp hai anh em Quắc Văn Húy, Hoắc Văn Phúc vừa bổng lên khỏi đầu, trông nhẹ như hai chiếc đèn giấy. Trùng Dương hét lớn: "Như vậy là chân vũ thực chưa?" Bọn phường săn xôn xao kêu lên, cử động binh khí tiến lên trước. Trùng Dương quay tít anh em họ Hoắc trên không trung cười bảo: "Nếu các người tiến lên, ta sẽ giết chết hai tên này." Bọn phường săn sợ đánh nhầm hai anh em họ Hoắc đành thối lui ra sau. Trùng Dương cười ha hả nói: "Nếu bần đạo dùng hai tên này để uy hiếp bọn ngươi, các ngươi sẽ cho ta mà làm thế, cho ta sợ mà làm thế hả? Không đáng mặt anh hùng, để ta mượn hai tên này đấu lại bọn ngươi, cho các ngươi thấy mà chịu phục ta." Hoặc Văn Quý, Văn Phúc hai người bị cái vỗ ấy cảm thấy toàn thân tê dại, không cử động gì được. Trùng Dương lúc này mới quát tiếp: "Đánh mau!" Hai anh em họ Hoắc như hai gã say rượu mất trí, thượng chân hạ tay nhằm bọn phường săn đánh nhậu. Trùng Dương không những dùng hai người làm món binh khí mà còn truyền chưởng lực của mình vào chân tay của họ. Hai anh em họ Hoắc theo sự sai khiến của Trùng Dương, tả công một quyền, hữu phát một cước. Sức đánh của hai người lúc ấy mạnh bạo dị thường, xuất thủ lại vô cùng kỳ ảo, nên chỉ trong chốc lát là 30 tên phường săn kẻ bu đầu, người sức tráng. Bọn chúng tức giận quá, quên cả câu ném chuột vỡ đồ, động quơ động binh khí đâm nhầu hai anh em họ Hoắc. Thủ pháp của Trùng Dương quá tuyệt xảo, chàng nắm hai người xoay tả quay hữu, bao nhiêu đau thương của bọn phường săn không hề đụng chạm mình hai anh em họ Hoắc, mà trái lại bọn họ còn bị quyền cước của hai người đánh thôi thuật điên bác đảo, kêu la ôi ối, thì nhau ôm đầu lủi thủi chạy như bầy chuột. Duy có một mình Hoắc Văn Định từ nãy giờ đứng yên một chỗ quan sát tình thế, y đột nhiên chạy vút ra phía sau lưng của Trùng Dương, rút vội ống tròn sắt mở nắp ra, và chỉ nghe vi vu tiếng hút gió thật khẽ, từ trong ống sắt bỏ vọt ra ngoài một con tiểu thanh xà, cất cao chiếc đầu mổ mạnh vào lưng Trùng Dương. Hắn dùng thủ đoạn này thật hết sức độc hiểm, vì con tiểu thanh xà bị nhốt kín trong cái ống sắt, đuôi rắn bị một cơ quan đặc biệt giữ chặt, chỉ chừa một phần khúc đầu độ 5-6 tấc có thể ló ra khỏi ống sắt để cắn kẻ địch. Bởi thế người sử dụng ống sắt không hề bị rắn cắn, mà phải có thể tùy nghi sử dụng thanh xà như một món vũ khí giết hại địch thủ trong nháy mắt. Hoắc Văn Định biết mình không phải là đối thủ của Trùng Dương nên mới dùng đến thủ đoạn ám muội này. Nọc độc của con thanh xà rất kỳ gớm, bị mổ trúng là chết liền tại chỗ. Vương Trùng Dương tai mắt rất thính, vừa nghe sau lưng có hơi gió lạ, chàng không buồn quay đầu lại, giơ chân lên đá ngoéo ra sau một cước như đá cầu, gót chân không chút sai lệch, trúng ngay cổ tay đang cầm chiếc ống sắt của Hoắc Văn Định. Nghe một tiếng, chiếc ống sắt văng bổng lên không trung hơn 4 trượng cao. Ống sắt rớt xuống trúng ngay đầu của Văn Định, còn thanh xà ngửi thấy hơi người lè cắn liền. Văn Định bị thanh xà mổ trúng gò má, kêu lên một tiếng bi thiết rồi ngã vật xuống đất. Trùng Dương nghe tiếng rên vội xoay người nhìn lại, chàng hốt hoảng buông anh em họ Hoắc ra, lay nhẹ đến bên Hoắc Văn Định để giải cứu. Trước tiên chàng dùng chân đá ống sắt bắn ra xa, rồi dùng chưởng phong đánh chết con thanh xà, sau đấy mới đỡ Hoắc Văn Định ngồi dậy. Lấy thân hình y đã bầm đen, chết cứng từ lâu rồi. Bọn phường săn thấy thế đồng thanh la lên: "Công song yêu đảo đã giết người!" Trùng Dương không nói năng gì, từ từ đến bên hai anh em họ Hoắc, giải quyết cho hai người, rồi sẵn tay mò vào ngực họ móc ra hai chiếc ống sắt in như chiếc ống sắt vừa rồi của Văn Định. Trùng Dương rút mạnh chiếc nắp ra, trong ống lú ra một đầu tiểu thanh xà, lo le chiếc lưỡi đỏ như máu, trông thật phát khiếp. Bọn phường săn vừa thấy đều cả sợ thối lui. Trùng Dương ném mạnh hai ống sắt vào chân núi đá, cả ống sắt lẫn rắn đều nát vụn như cám. Trùng Dương Nư giận vẫn còn, túm lấy hai anh em họ Hoắc quát lớn. Bọn bay nghe theo lời xúi dục của Âu Dương Phong, nuôi độc già để hại người, lại dám cả gan di họa cho bần đạo. Thầy trò chúng bay theo quấy rối ta chưa đủ, còn định lợi dụng bọn phường săn chất phát để làm vật hy sinh. Nhưng trời cao có mắt, hại người thành trả hại mình. Lần này bần đạo tha cho, nếu gặp lại lần thứ hai, đừng có mong sống sót, cút mau! Nói xong giơ chân đạp cho mỗi người một đạp té lăn cù. Bọn phường săn lật đật đỡ hai người đứng lên, khiêng thầy Hoắc Văn Định dắt díu nhau trở về. Trùng Dương sau khi đuổi tan bọn phường thợ săn, quay sang bảo cha con Vương Phúc: bọn chúng nó đã đi hết, chúng ta có thể tiến lên Hoa Sơn được rồi. Ba người đi hơn 2 giờ đồng hồ thì đến Vũ Kiếm Thạch. Vương Trùng Dương thấy tượng đá Vũ Kiếm Thạch cao độ 6 thước, xa xa đứng nhìn thật giống như một thiếu nữ đang vũ lộng thanh kiếm, tà áo phất phơ theo kiếm phong. Trùng Dương không ngớt ca ngợi cảnh hùng vĩ thiên nhiên của tạo hóa. Vương Phúc giơ tay chỉ ra phía trước và nói: đạo trưởng xem kìa, trên phiến đá kia còn có lưu lại một lỗ thủng, tương truyền đấy là nơi vị nữ hiệp phóng kiếm giết kẻ thù. Trùng Dương vội đến bên động nhìn xuống phía dưới, quả nhiên bên bờ khe thăm thẳm ấy, khỏi mặt nước độ 3 trượng sâu bỗng nhô lên một phiến đá kỳ lạ, hình trạng như một chiếc đe khổng lồ. Trên phiến đá sâu lõm một lỗ thủng to bằng miệng bát, trơn láng như do tay người đục khoét, xung quanh mọc đầy những dây leo chằng chịt. Trùng Dương như có chủ định nói: hai người đứng phía trên canh chừng, để bần đạo nhảy xuống phiến đá quan sát một chút. Vương Phúc cả sợ đáp: quý đâu có được, ở dưới khe sâu giãn trượng, nếu đạo sĩ chặt chân rơi xuống, xương thịt sẽ không còn một miếng. Trùng Dương cười đáp: ông yên tâm đi, tôi có thể xuống đó được, không có sao. Nói xong khẽ nhúng đôi chân, thân hình như chiếc lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống khe. Vương Phúc kêu lên một tiếng kinh hoàng, hai tay bụm mặt không dám nhìn. Nguyên Bân can đảm hơn, chạy đến bên bờ khe ngó xuống, thấy Trùng Dương đứng vững trên phiến đá lạ. Nguyên Bân vỗ tay khen ngợi: ôi, ba ơi, đạo trưởng bản lãnh thật cao kỳ, nhảy ngang một cái đã tới bờ đá. Vương Phúc quẹt mồ hôi lạnh trên trán, chạy đến bờ khe thấy Trùng Dương đứng trên phiến đá chăm chú nhìn vào lỗ thủng. Vương Phúc thầm nghĩ: ì dạ, cái lỗ thủng nhỏ như vậy mà có cái gì đáng ngắm, không biết vị đạo trưởng này thiệt là một lão cuồng sĩ, không lẽ ông là nhà khảo cổ. Trong lúc lão đang cười thầm trong bụng thì phía dưới Vương Trùng Dương đang cúi mình xuống bức sạch mấy đám dây gai chung quanh miệng hang, thò tay mò vào lên một chiếc hộp sắt đã rỉ khắp cùng. Thì ra Trùng Dương tâm ý rất tinh tế, chàng nhìn thấy phiến đá màu đỏ thẫm, biết đây là loại phóng thạch và giống thực vật không thể sinh sản trên loại phóng thạch này được, trừ phi có tay người gia công trồng trọt. Trùng Dương suy ra điểm ấy, quyết chắc trong lỗ hổng nhỏ thế nào cũng có dấu sự bí mật. Bèn xô vẹt gai gốc thò tay vào trong, đụng nhầm một vật được chôn cứng giữa lòng đá, chàng chuyển sức lôi chiếc hộp ra ngoài. Trùng Dương thấy trên mặt hộp khắc rõ 4 chữ chân kinh chỉ kiện. Trong lòng vô cùng hoan hỷ, tung mình nhảy vọt trở lên núi một cách nhẹ nhàng. Cha con Vương Phúc không nén được lòng khâm phục, đồng hét lên: ý đạo trưởng thật tài năng xuất chúng. Trùng Dương mặc cho hai cha con Vương Phúc khen ngợi, vội vận lực mở banh nắp hộp ra. Chiếc hộp sắt tuy đã được phong khóa hết sức kiên cố, nhưng cũng không làm sao chịu nổi nội gia thần lực của Trùng Dương. Trắc một tiếng khô khan, chiếc hộp sắt bị xé toang làm hai mảnh, trứt ra một thẻ ngọc phù trong suốt như gương. Trên thẻ ngọc có khắc mấy hàng chữ nhỏ. Trùng Dương nhướng mắt đọc nhỏ: nơi chôn cổ âm chân kinh tận dưới khe sâu bích tổng, trong chiếc ngọc hộp giấu giữa lòng ngư thạch, chỗ hiếu tử buông cầu, nơi ấy nước sâu một tầm, vách đá tròn như mặt ghế, chính là chỗ chôn giấu chân kinh. Người hữu duyên gặp được khá chữ cẩn thận, chớ để lọt vào tay kẻ ác thêm họa cho muôn người. Nơi dưới có chú danh Hải Vân Tử Di Bút, nét chữ so với bút tự trên bức Hoa Sơn đồ không sai một mãi. Trùng Dương thầm kinh sợ, Hải Vân Tử quả là người trí cơ huyền diệu. Ông đã giấu cửu âm chân kinh theo lối liên tỏa, nếu là người tánh tình nóng nảy thô bạo không thể nào tìm ra. Đầu tiên phải phát giác hài cốt trong mật động, rồi mới lượm được bức mật đồ, và từ trong bức mật đồ ấy suy nghiệm nơi thắng tích Vũ Kiếm Thạch, Hiếu Tử Thạch là chỗ giấu chiếc hộp sắt tàng kinh chỉ kiện, rồi từ chiếc hộp sắt ấy mới biết rõ được nơi giấu mật kinh dưới đáy khe bích tổng. Trùng Dương khi khám phá được sự bí mật trong lòng hết sức mừng rỡ, hai tay nâng cao chiếc hộp sắt quỳ xuống vái vào không trung, miệng lắp bắp: "Trình sư tổ phù trợ cho đệ tử." Bất thần trong lúc đó, hai con phục xà lớn bằng miệng chén nhẹ nhàng từ khe sâu trườn lên sau lưng Trùng Dương không một tiếng động. Loại phục xà này rất lợi hại, dù võ công thâm hậu đến bậc nào, nếu bị cắn nhầm, độc tố phát ra là chết không phương cứu chữa. Đầu rắn bò đến chỉ còn cách Trùng Dương 5-6 thước, chàng vẫn chưa hay. Đến lúc Vương Nguyên Bân phát giác thì cặp rắn đã bò tới bên chân của Trùng Dương, y hốt hoảng la to lên: "Ê, quý rắn, sư phụ, rắn độc sau lưng kìa." Trùng Dương nghe giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng, và trong lúc Nguyên Bân vừa cất tiếng thì đôi rắn đã cất cao chiếc đầu mổ vào chân Trùng Dương nhanh như một tia điện xẹt. Trùng Dương không còn thì giờ chống đỡ, vội nhúng khẽ đôi chân bật mình lên khỏi mặt đất cao hơn trượng tránh khỏi. Cặp rắn tuy không cắn trúng Trùng Dương, nhưng trấn nhanh của một cái mổ xuống vẫn còn mạnh, nên chúng bèn lao về phía cha con Vương Phúc há họng phùng mang táp tới. Hai cha con Vương Phúc định tràn mình qua bên để tránh, nhưng làm sao kịp. Trùng Dương thấy nguy cơ, vội cắn thẻ ngọc phù nơi miệng. Hai tay, hai mảnh hộp sắt ném nhanh vào cổ rắn, xoảng xoảng hai tiếng kêu vang. Hai mảnh hộp sắt như hai ngọn phi đao sắc bén tiện đứt lìa hai con rắn, thằng con rắn thành bốn khúc. Trùng Dương định tiến lên để nhìn xem là loại rắn gì, thì dưới khe sâu liên tiếp phát ra những tiếng xào xạc như có người dẫm lên đám lá khô. Trùng Dương định tiến lên để nhìn xem là loại rắn gì, thì dưới khe sâu liên tiếp phát ra những tiếng xào xạc như có người dẫm lên đám lá khô. Chỉ trong chốc lát, từ miệng khe bò lên hơn mấy trăm con rắn lớn nhỏ đủ cỡ. Cha con Vương Phúc sợ đến đổi hồn phi phách tán, quỳnh quán kêu: "Chết mất, bầy rắn đến nữa rồi." Trùng Dương biết rõ bầy rắn này do Âu Dương Phong chỉ huy, mai phục sẵn gần bên trong tượng Vũ Kiếm Thạch định ám toán chàng. Trùng Dương nổ khí xung thiên, cười khẩy một tiếng và nói: "Thứ tiểu trùng vô dụng này làm gì được trò gì được ta. Các hạ núp mãi trong bóng tối để giở thủ đoạn ám muội ra hại người, thật không đáng là danh của Bạch Đà Sơn chủ." Nói đoạn, chàng quay đi dặn dò cha con Vương Phúc không được rời khỏi chàng quá 3 thước để một mình chàng rảnh tay phá tan xà trận. Và trong khoảnh khắc ấy, bầy rắn đã từ 4 phía bò quanh đến vây chặt 3 người vào giữa. Trùng Dương quát lên một tiếng cực lớn, trút phân thanh Tùng Vân bổ kiếm ra đối phó. Chính vừa lúc trên mấy chục con rắn đầu đàn to lớn đàn nhà nành há họng quăng mình mổ tới Trùng Dương, đảo mạnh thanh kiếm tung ra một chiêu gió xét chạm nhau, vận dụng nỗ lực từ đơn điền phát mạnh theo kiếm phong, chỉ thấy một làn sáng bạc lấp loáng như tia chớp, 20 con rắn đầu đàn bị kiếm quang tiện đứt làm đôi, máu văng tung tóe khắp mặt đất. Loài rắn tuy là giống xuẩn động vô tri nhưng cũng biết tham sống sợ chết, ngửi thấy máu tanh của đồng loại đều sợ hãi thụt đầu rút đuôi lủi trốn ra sau. Trùng Dương quát thêm một tiếng thứ hai, vũ lộng kiếm quang sử dụng thêm một chiêu sấm bổ mặt đất, mũi kiếm tựa như làn sét đảo tròn trên mặt đất, giết thêm trên 30 con thanh trúc xà bò chậm phía sau. Hai thế kiếm của chàng giết hơn 50 con rắn mà thân mình vẫn đứng y nguyên chỗ cũ, hai chân không hề di động nửa bước. Bản lĩnh của chàng thật thế gian hãn hữu. Bầy rắn còn lại càng khiếp sợ uy lực của Trùng Dương, bất kể hiệu lệnh của chỉ huy thì nhau lủi trốn. Từ phía dưới chân núi sau tượng Vũ Kiếm Thạch liên tiếp có mấy tiếng hít gió, nhưng bầy rắn vẫn một mực lủi đầu chạy như bay, trong chớp mắt đã bỏ trốn sạch không còn một móng. Trùng Dương nghe tiếng hít gió bèn cười lên ha hả, nói vọng xuống: "Bằng hữu, bầy trùng của bạn hết linh rồi, nếu còn chưa phục mời bạn lên đây thử tài cao thấp." Lời nói ấy, Trùng Dương đã vận dụng nội câm Kim Quang Ngọc Sảo quyết thứ hai mượt bốn
quyết thứ 24 của toàn chân phái. Cái này tôi không biết cái gì. Môn khí công này có thể truyền tiếng nói ra thật xa so với môn công phu truyền âm mật thủ, không hơn không kém. Tiếng nói vừa dứt thì tiếng huýt giáo dưới chân cũng bật luôn. Có lẽ cả bí mật đã tự lượng sức mình nên im lặng rút lui. Trùng Dương thản nhiên sửa lại nếp đạo bào, lượm hộp sắt cầm tay cùng cha con Vương Phúc xuống núi trở về. Trùng Dương về đến nhà suy nghiệm lời di ngôn trong chiếc hộp sắt, chẳng như hội ý được điều gì, nên trạng ngày vội thăm Vương Phúc. Khi gặp, ông mới hỏi, ông thường săn bắn ở Hoa Sơn có biết được người nào trành về thủy tánh chăng? Vương Phúc suy nghĩ lâu rồi mới đáp, thưa đạo trưởng chắc là không, vì nhân dân vùng này đều là thợ săn sinh sống ở núi cao, làm gì biết lẳng lỗi. Vương Bân lanh liệng xen vào, có một người rành về thủy tánh, người ấy giữa bên bờ Hiếu Tử Thạch, gia chủ là một lão già họ Khúc. Ông có người con độ 14 tuổi, bơi lội rất nhanh, rất hay nữa. Có bữa con thấy nó nhảy xuống khe lặn, xuống dưới đáy bể để bắt cá. Trùng Dương cảm mừng nói, tốt lắm, Nguyên Bân, con hãy đưa ta đến tìm cha con họ Khúc. Phần thứ 18 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập thứ 19.